Điều bí mật của cha. Một lần, khi tôi và con trai ngồi trò chuyện với nhau, trong khi đợi chồng tôi về để cùng ăn tối, cậu bé chợt đổi đề tài, hỏi tôi về thiên đường, rồi nói đùa. Con nghĩ khi lên thiên đường, mẹ nên tìm một hướng dẫn viên, nếu không mẹ sẽ đi lạc đấy. Tôi mỉm cười và trả lời thằng bé bằng vẻ mặt bình thản. Không sao đâu con. Lúc đó mẹ sẽ nhìn ra hàng cây thủy lạp trên đồi. Thằng bé nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Tôi liền kể cho con nghe câu chuyện về cha tôi. Ông ngoại con lớn lên trong một gia đình đông con, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng của người cha. Thời điểm đó, cuộc sống vô cùng chật vật và thiếu thốn, khiến ông trở nên rất tằn tiện. Khi mẹ và hai cậu lớn thêm một chút và biết rằng những đứa trẻ khác thường được cha mẹ cho tiền tiêu vặt, nên cùng nhau đến xin ông một ít tiền. Ông trở nên nghiêm nghị và ôn tồn nói: "Nếu các con đã biết xin tiền thì cũng nên biết tự kiếm tiền." Thế là từ đó, mẹ và các cậu thường xuyên phải sang nhà hàng xóm phụ giúp công việc giặt giũ, dọn dẹp hoặc hái trái cây trong vườn bán để kiếm tiền. Ông ngoại vẫn không hề thay đổi khi mẹ và các cậu đã đi làm hoặc vào đại học. Vì không có xe riêng, nên mọi người phải đi xe buýt. Mặc dù xe buýt dừng ở trạm cách nhà đến 2 cây số, ông ngoại cũng không bao giờ đến đón, kể cả những hôm trời lạnh căm, rét buốt da thịt. Nếu có ai lẩm bẩm kêu ca này nọ, ông lại la rầy: "Vậy chứ đôi chân của các con dùng để làm gì?" Khoảng cách dài dằng dặc suốt quãng đường từ trạm xe buýt về nhà không làm mẹ sợ bằng việc đi một mình trên con đường vắng vẻ. Mẹ từng nghĩ, ông ngoại thật lạnh lùng và không mảy may lo lắng đến sự an toàn của con gái. Ý nghĩ đó khiến mẹ rất buồn và cảm thấy ông thật xa cách. Cho đến một buổi tối, đó là một tuần học rất căng thẳng. Các bài thi và những đợt thực tập liên tục làm mẹ mệt nhoài. Mẹ chỉ mong mau về đến nhà để được ngủ một giấc. Nhìn các học sinh khác tíu tít xuống trạm và có bố mẹ đến đón, mẹ cảm thấy tủi thân vô cùng. Cuối cùng, xe buýt cũng đến trạm dừng của mẹ. Mẹ khoác ba lô lên vai, bước xuống xe và lội bộ về nhà trong sự mệt mỏi và buồn tủi. Có một hàng cây thủy lạp bên đường trải dài từ ngọn đồi đến tận nhà ông ngoại. Mỗi lần rẽ vào lối về nhà, trông thấy hàng cây là mẹ luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì biết mình sắp về đến nhà. Trời chợt đổ mưa khi mẹ vừa đến lối rẽ. Mẹ dừng lại, bỏ cuốn sách vào ba lô. Khi ấy mẹ thoáng thấy một cái gì đó lấp ló phía sau hàng cây và cứ đi theo mẹ. Khi đến gần hơn, mẹ nhận ra đó là mái tóc muối tiêu của ông ngoại. Thế mà lúc về đến nhà, mẹ đã thấy ông ngoại ngồi sẵn trong phòng và đang đọc sách như mọi ngày. Ông ngước nhìn mẹ với vẻ mặt bình thản: "Con đấy à?" Lúc ấy, mẹ mới hiểu ra rằng, mỗi lần mẹ đi học về, ông ngoại đều nấp sau hàng cây thủy lạp để đợi và dõi theo mẹ, cho đến khi biết rằng con gái mình đã về nhà bình an. Vậy là bấy lâu nay, ông ngoại vẫn luôn quan tâm đến con cái. Từ đó trở đi, mái tóc hoa râm đã trở thành điểm dẫn đường cho mẹ. Con trai biết không, mẹ sẽ không bao giờ sợ lạc đường. Dù khi đã qua đời, ánh sáng dẫn đường của ông ngoại con sẽ xuất hiện vào những lúc mẹ cần. Và phía sau hàng cây thủy lạp, ông ngoại sẽ luôn đứng chờ mẹ với câu hỏi quen thuộc: "Con đấy à?" Lúc đó mẹ sẽ trả lời: "Vâng thưa cha, con đây ạ."